Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà chức trách Việt Nam vừa hoàn tất quá trình điều tra vụ án tuyên truyền chống nhà nước đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng, theo tin từ gia đình và luật sư. Từ Hà Nội, bà Lê Bích Vượng, vợ của ông Thắng, cho VOA biết hôm 6 tháng 2.
Sau cái kỳ nghỉ Tết ấy, thì tôi được luật sư thông báo rằng là văn phòng luật sư nhận được thông báo là việc điều tra của anh Thắng đã kết thúc từ ngày 17 tháng 1, nhưng mà bởi vì sát Tết và kỳ nghỉ Tết kéo dài cho nên là đến 30 tháng 1 thì các văn phòng luật sư mới nhận được thông báo. Sau đấy là văn phòng luật sư Lân Lê ở Hà Nội, còn văn phòng luật sư ở trong Sài Gòn thì đến đầu tháng 2 mới nhận được anh ạ.
Luật sư Lê Văn Luân cho VOA biết hôm 6 tháng 2 rằng hiện tại chúng tôi đang thực hiện đăng ký luật sư tại Viện Kiểm sát theo luật định. Theo quy định tố tụng hình sự của Việt Nam, một vụ án qua 4 giai đoạn bao gồm khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Trong đó giai đoạn điều tra được cho là vô cùng quan trọng bởi trong giai đoạn này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thu thập những thông tin chứng cứ phục vụ cho các giai đoạn tố tụng sau. Đối với các vụ án an ninh quốc gia như trường hợp của ông Thắng, chính quyền Việt Nam không cho phép gia đình và luật sư thăm gặp trong giai đoạn điều tra. Bà Vượng kỳ vọng rằng vụ án của chồng bà sẽ sớm được đưa ra xét xử vì rằng trong suốt 6 tháng qua, gia đình và luật sư không được thăm gặp ông. Bà Vượng nói.
Tôi mong đợi là gia đình thông qua luật sư sẽ được tiếp gặp anh Thắng và sẽ biết rõ được tình trạng của anh Thắng bây giờ. Đồng thời là kết thúc điều tra thì chúng tôi cũng muốn là sẽ xử sớm để anh được ra các cái trại khác ấy, thì cái điều kiện sinh hoạt nó sẽ tốt hơn ở cái trại giam trong cái thời gian mà điều tra.
Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng bị bắt vào tháng 7 2022 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống chính quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Vào tháng 11-2022, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi văn thư đề nghị chính phủ Việt Nam giải trình việc giam giữ tùy tiện 18 nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có trường hợp của ông Thắng, với cáo buộc mà nhóm này gọi là các điều khoản mơ hồ như tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về các trường hợp mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc đề cập. Theo một bản báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới với 39 nhà báo bị chính quyền bỏ tù trong năm qua. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển, người đang thụ án 11 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023 ở thủ đô Washington, ông Kirk Wertmuller, nhà phân tích chính sách của USOP, kêu gọi phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển, nhà hoạt động tôn giáo bị chính quyền Việt Nam bắt giam 5 năm trước đây. Ông Wertmuller nói hôm 1 tháng 2 trong phiên thảo luận được trang BBSOS Việt Nam Advocacy Project phát hành trực tiếp trên Facebook.
And he is still held in prison 5 years later despite serious medical issues and frankly despite the Vietnamese government's.
5 năm sau, ông vẫn bị giam cầm bất chấp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ông Wertmuller nói như vậy trong phiên thảo luận về danh sách nạn nhân của quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, trong đó nêu bật một số nạn nhân cụ thể, bao gồm ở Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên. Ông nói, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, lãnh đạo của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, thực hiện nhiều công tác vận động cho cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, và do đó ông là người bênh vực cho các nạn nhân của chiến tranh. Ông bị bắt vào tháng 7, 2017. Chính ông trở thành nạn nhân và sau đó bị kết án 11 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhận định về vấn đề tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, ông Wertmuller nói, một quốc gia có các vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian dài như USOP đã báo cáo và đã có một số cải thiện chậm nhưng đáng chú ý trong thập kỷ qua. Nhưng trong 1 hoặc 2 năm qua, chúng ta bắt đầu thấy một số dấu hiệu đặc biệt đáng lo ngại về tình hình tự do tôn giáo đang suy giảm, không chỉ giới hạn ở khu vực nông thôn. Bất chấp các tuyên bố của chính phủ Việt Nam cho rằng mọi việc vẫn ổn, tự do tôn giáo được giải quyết, tự do tôn giáo có tình trạng tốt và ông ấy vẫn còn bị giam cầm, nhà phân tích chính sách của USOP cho biết. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi này nhưng chưa được phản hồi. Vào cuối năm ngoái, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lên tiếng nói việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là thiếu khách quan và dựa trên những thông tin không chính xác. Vào tháng 11/2019, YouTube ra thông báo quyết định bảo trợ cho Nguyễn Bắc Triển và đưa ông vào dự án tù nhân lương tâm tôn giáo, cho rằng những người như Nguyễn Bắc Triển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những đồng đạo của mình. Nhưng thay vào đó, ông đã bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Trong nỗ lực vận động cho sự tự do của ông Triển, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Lefrain đưa ông vào dự án bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos từ tháng 3/2020. Theo trang Bàn tròn Đa tôn giáo Việt Nam, ông Nguyễn Bắc Triển, 55 tuổi, hiện đang thụ án tại trại giam An Điềm ở tỉnh Quảng Nam, cách gia đình ông ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 500 cây số. Hiện đang mắc một số vấn đề về sức khỏe mà không được thăm khám chữa trị thích hợp kể từ khi bị bắt. The Voice of America,
VOA. Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa có buổi gặp gỡ các cựu lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam để thông báo và trao đổi về tình hình đất nước, báo chí trong nước đưa tin. Cuộc gặp này do Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức, diễn ra vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, và cũng để mừng Xuân Quý Mão. Chủ trì cuộc gặp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay, bao gồm quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đáng chú ý là trong thành phần tham dự có những ủy viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật hay phải từ nhiệm vì dính líu đến bê bối như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, cựu Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Ngoài ra còn có cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được xem là đối thủ một thời của ông Trọng và ông Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong một nhiệm kỳ mà nhiều cán bộ cấp dưới của ông đã vướng vòng lao lý vì tham nhũng. Cựu Tổng Bí thư Nguyễn Đức Mạnh, các cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cựu Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt cũng có mặt trong cuộc gặp. Ông Võ Văn Thưởng đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và tình hình công tác của Đảng trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước năm 2022, theo báo Tiền Phong. Các báo Việt Nam không cho biết liệu những vụ việc nổi cộm trong thời gian vừa qua như các đại án tham nhũng Việt Á và chuyến bay giải cứu cùng với sự ra đi của các lãnh đạo cấp cao như ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh có được nêu ra trong báo cáo của ông Thưởng hay không? Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu của các cựu lãnh đạo đều bày tỏ sự tin tưởng, tự hào về những kết quả của đất nước đã đạt được theo thời gian qua, cũng theo tờ Tiền Phong, và đóng góp ý kiến, đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Các cựu lãnh đạo cũng tập trung góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng theo tờ báo này. Trong phát biểu của mình, ông Trọng dẫn ra nhiều thành tích dưới sự lãnh đạo của ông, trong đó có hai hội nghị trung ương bất thường khóa 13 hồi tháng 10 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 để cho thôi chức một số ủy viên trung ương và ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng bảo vệ gia đình và người thân của ông trước vụ tai tiếng Việt Á, nhưng phát ngôn này sau đó đã bị gỡ ra khỏi các bản tin và đoạn video tường thuật, theo tìm hiểu của VOA. Trước đó, trong bản tin về buổi lễ bàn giao tại Phủ Chủ tịch cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào chiều ngày 4 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng gia đình và vợ con ông không tư lợi, không tham nhũng liên quan đến Việt Á, và điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Ông Phúc bị buộc từ nhiệm và ra khỏi Trung ương Đảng ngay trước Tết Nguyên Đán với lý do được công bố là chịu trách nhiệm chính trị với tư cách là người đứng đầu với các sai phạm của cấp dưới trong vụ bê bối vụ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Trước đó đã xuất hiện những tin đồn chưa được kiểm chứng rằng ông Phúc từ nhiệm để đổi lấy việc vợ của ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu không bị truy tố. Bà Thu được cho là trùm cuối trong đại án tham nhũng lớn nhất Việt Nam trong thời gian qua, vốn dính líu đến hàng loạt cán bộ cao cấp dưới nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phúc. Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 1, phát ngôn này của ông Phúc cũng như đoạn video ghi lại phát ngôn này đã biến mất khỏi các trang báo Việt Nam mà không rõ lý do. Trong đoạn phát ngôn vẫn còn được giữ lại, ông Phúc được Tuổi Trẻ dẫn lời nói là ông đã nêu vấn đề xin được từ nhiệm một cách dứt khoát rõ ràng trong các cuộc họp của Bộ Chính trị, các hội nghị Trung ương Đảng bất thường và phiên họp bất thường của Quốc hội. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phúc nói về lý do ông từ chức, ngầm ý bác bỏ thông tin rằng ông bị buộc phải ra đi do sự dính líu của người thân trong vụ Việt Á. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu, cựu chủ tịch nước được tuổi trẻ dẫn lời nói. Ông Phúc lên làm chủ tịch nước hồi tháng 4 năm 2021, sau khi được đại hội đảng lần thứ 13 hồi đầu năm 2021, chọn là một trong hai trường hợp đặc biệt được giữ lại trong ban chấp hành trung ương, dù đã quá tuổi, cùng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Phúc đã giữ cương vị này gần 21 tháng. Cũng tại buổi lễ bàn giao này, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đã phát biểu ca ngợi ông Phúc và nhiệm kỳ công tác của ông. Bà Xuân được tuổi trẻ dẫn lời nói rằng, ông Phúc luôn tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, và có tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán, quan tâm, dành tình cảm cho các thế hệ cán bộ, các giới, các tầng lớp nhân dân. Bà cũng khẳng định việc ông Phúc ra đi là gương mẫu chịu trách nhiệm chính trị, chứ không phải mất chức vì gia đình và người thân có sai phạm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.